ngồi á, thì ngồi ngay giữa cái ô đó, cái ô đó nó sẽ cái người mà thợ nè thợ hồi mà làm những cái ô đó nó có cái kích thước của nó để đi bên trong ngồi nó đi, cho nên khi nhìn vào cái lớp mà thầy thuyết giảng thôi, Phật tử mà được đến nghe thuyết giảng thì mỗi người không có ngồi, kẻ ngồi thích vô, kẻ ngồi ra đều ngồi như xưa nhau, đều đúng theo cái ô của cái gạch men mà đã xây. Cho nên nhìn vào cái lớp học thật sự ra thì đây là thầy không có đến Phật quan, nhưng mà thầy đã nhìn qua cái hình ảnh và cái lối tổ chức của thầy Dân Quang rất là hay, rất là kém. Cho nên mỗi tu sĩ đều ngồi trong cái ô đó, cho nên thẳng hàng, thẳng lối như là lính vậy, không có sai chút nào. Đó là cách thức tổ chức của người ta khéo. Còn mình bây giờ ở đây mình muốn ngồi sao cũng được, thành ra người ta thấy cái tổ chức của mình quá lộn thuộc. Do như vậy thầy nghĩ rằng từ xưa đến giờ thì thầy cũng không có chú ý về vấn đề mà tổ chức lớp học, mà chỉ thuyết giảng nói để về mà tu tập thôi. Nhưng trải qua thời gian, thấy sự tu tập tự tu, nghe thuyết giảng rồi tự tu, thì kết quả tu tập nó quá ít, không có đạt được cái chất lượng mà theo ý muốn của thầy. Và đồng thời thầy nghiên cứu kỹ thì thầy thấy cái con đường lối tu tập của đạo Phật nó là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là tự tu mà đạt được. Ngày xưa thì không có giấy, không có mực, cho nên Đức Phật giảng rồi thì cái người xưa họ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu theo cái lý mà Đức Phật đã giảng, cho nên lần lượt họ thấu suốt cái lý chân thật của các pháp, rồi họ do thấu được cái lý chân thật như thật của các pháp, cho nên họ đã được giải thoát chứ không có gì hết, không có khó khăn. Nhưng ở đây theo thầy nghĩ sau cái thời gian mà dạy các con tu định vô lậu đó, thì thầy thấy là khi mà tư duy quán xét thì dường như là mấy con quá lộn xộn và nó không có đi vào cái sự tư duy cho nó có thứ tự của một cái đề tài. Cho nên hôm nay buộc lòng mà thầy phải có các con từng phần của cái nhân quả, vì hầu như có thầy đã đọc lại tất cả những bài mà các con biết, thì hầu như là các con thường biết cái bài nhân quả tổng thể. Nói về nhân quả thầy một chút, rồi nói về nhân quả kia một chút, nó đủ thứ, nhưng mà cái chút chứ nó không sâu. Cho nên buộc lòng thầy hiểu biết về cái sự mà tư duy nhẩm ở trong đầu nó không sâu đâu, nó chỉ cạn quá, hiểu chút rồi ghép nó thành một cái bài pháp, cái bài pháp nhân quả tổng thể. Lúc thì nói về vũ trụ quan, lúc thì nói về nhân sinh quan, lúc thì nói về hào mộng, lúc thì nói về thời tiết, con hiểu chút chứ không sâu. Cho nên hôm nay cái bài của chúng ta cho vào để xoáy mạnh vào một cái đối tượng của nhân quả, để chúng ta hiểu sâu về cái nhân quả. Ví dụ nhân quả hào mộng thì mấy con lại nói về nhân quả chuyển biến, chuyển đổi nhân quả. Ví dụ như cái hạt này mà muốn cho nó trở thành cái hạt giống này, để muốn cho trở thành cái hạt giống tốt, thì đó là nhân quả chuyển đổi, chứ đâu phải là nhân quả hào mộng. Chuyển đổi cái nhân quả làm cho nó tốt hơn hoặc làm cho nó tệ hơn, xấu hơn, đó là sự chuyển đổi của nhân quả. Cho nên cái phần nào nó phải nói cho rõ ràng, phần ấy chúng ta hay nói lộn xộn, thành ra nó đọc cái bài thấy như là chúng ta tổng hợp, nhưng mà có nhiều khi có những bài tổng hợp không hết, có cái thì không có biết, là do cái sự hiểu biết của mấy con đối với cái Phật pháp mà hiểu chung, cho nên không có cái sau. Vì vậy mà hôm nay buộc lòng mà tu về định vô lậu là chúng ta phải hiểu như thật và tin sâu những cái phương pháp mà gọi là định vô lậu đó, những cái điều kiện cần phải hiểu như thật và rất sâu để làm gì, để vô lậu, để làm chúng ta không còn phiền não đau khổ. Mà chính vô lậu nó chính mới chứng quả A-la-hán, cái chứng quả A-la-hán ở chỗ vô lậu, chứ không phải chứng quả A-la-hán ở chỗ tam minh lục thông. Nhưng mà khi tâm vô lậu thì nó có đủ tứ thần túc, cho nên tam minh lục thông nó phải có, chứ không phải chúng ta tu tập tam minh lục thông mà chỉ vì chúng ta tu tập tâm vô lậu, cái mục đích là làm sao tâm vô lậu. Cho nên chúng ta phải biết cái điều kiện này cần thiết, mà cái hiểu biết mà để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát chứ không phải thiền định. Cho nên ở đây Đức Phật nói định vô lậu, chứ không phải nói thiền định giải thoát, cũng không nói Phật tâm giải thoát, cũng không nói cực lạc giải thoát, mà ở đây nói định vô lậu và mục đích làm cho chúng ta hết lậu hoặc là thôi. Đó là cái định của đạo Phật. Chúng ta hiểu được cái đích của nó, cái chân lý của nó để mà chúng ta đi vào một sự thật. Cho nên bắt đầu chúng ta luận về nhân quả. Thì đầu tiên cái hình ảnh mà cụ thể nhất của nhân quả thì chỉ có nhân quả thảo mộc mới cụ thể nhất. Rồi tới đây thì các con sẽ tiếp tục làm cái bài chuyển hóa nhân quả, cũng trên thảo mộc, chuyển hóa nhân quả thảo mộc, nó đi từng phần. Cái bài hiện giờ các con nói về nhân quả thảo mộc, nhân là quả là cái, nói làm sao cho cụ thể rõ ràng mà người ta nhận ra được đơn giản, ngắn gọn, đầy đủ, đó là mấy con làm bài được. Bởi vì nhân quả phải nói đúng, nói gọn, nói nhẹ, dễ hiểu, để khi người ta đọc vào người ta thấy đây là quả, hiểu rồi. Mà đây là nhân quả của loài thảo mộc. Rồi chúng ta chuyển đổi nhân quả của loài thảo mộc, từ một cây cam chua chúng ta chuyển nó thành cây cam ngọt, từ một cái cây cam mà chúng ta muốn giữ cái giấm của cây cam đó bằng cách chúng ta chuyển đổi, cắt một cái cành của cây cam đó trồng ra, làm cho chúng ta giảm bớt cái thời gian, tức là chúng ta tạo một cái duyên để cho cái cây cam đó nó nhanh hơn là gieo một cái. Cho nên một cái cọng dây lan, một cái cành cây chúng ta cắt, chúng ta trồng, thì đó là cũng là cái nhân của cái cọng dây lan, của cái nhân của cái cây. Từ chúng ta nói cái nhân của cái hạt, cho đến cái nhân của sự chiết cành, cái nhân của một sự cắt một cái cây, cắt một sự dây ghim xuống lên thành ra trái hoặc củ, đều là nhân. Và từ cái chỗ nhân là cái hạt mà lên, rồi từ chỗ cái nhân bằng cái chiết một cái cành, đó là cái sự chuyển đổi nhân quả, làm cho nhân quả đó nó nhẹ đi, làm cho nhân quả nó tốt hơn, nó không còn, nó không còn cay đắng hơn, nó không còn chua chát hơn. Do đó chúng ta làm cái chuyển đổi đó bằng cái bàn tay, bằng cái trí óc của chúng ta, làm cho nó trở thành tốt đẹp hơn. Để rồi chúng ta nói về nhân quả con người, chúng ta cũng chuyển đổi cái nhân quả của chúng ta bằng cái trí óc, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta để chuyển đổi được nhân quả. Để xác định rằng sự thật chúng ta chuyển đổi được nhân quả, chứ không phải nhân quả cố định. Như từ xưa đến giờ người ta nói định mệnh, kiếp nó sai, đúng. Bởi vì rõ ràng là từ cái hạt, cái cây, cái hạt nó lên, nó cái giấm nó chua, mà chúng ta biến dần nó, chuyển đổi nó thành nó ngọt cái lạnh. Cũng như một cái người sống trong cái quả khổ, mà chúng ta chuyển lần cái quả khổ nó sẽ hơn. Cũng như người đó 20 tuổi chết, chúng ta dùng nhân quả, chúng ta chuyển những cái hành động thiện, thì người đó sẽ sống 80 tuổi. Chứ không phải cố định là cái số mà người đó phải 20 tuổi là bắt buộc 20 tuổi. Chúng ta ở đây chúng ta nhìn cái sự thật, tư duy sự thật của nhân quả. Cho nên chúng ta phải thấy rõ được cái điều mà chúng ta muốn nói đây là nói sự thật, và chứng minh khoa học sự thật, để khi mà chúng ta chuyển đổi nhân quả, chứ không phải nhân quả cố định. Bởi vì đó là những cái lập luận của người xưa, người ta cho đó là thứ định mệnh. Vì vậy mà nhân định, vì vậy mà thiên định định cho mình cái số mệnh như vậy, thì mình phải trả như vậy chứ không còn cãi được. Đó là điều sai. Cho nên cái câu chuyện mà Vua Lưu Ly mà giết lòng họ Thích, điều đó là điều sai. Ở đây thầy nói như vậy thì các thầy các con đều là nỗ lực làm bài đầy đủ, thầy chịu khó chấm bài, và trong mỗi bài thầy đều có nhắc bài viết nhân quả còn thiếu nhiều, nghĩa là những cái bài nào mà thầy nói còn thiếu nhiều thì lưu ý cái phần thiếu đó mình sẽ viết trở lại, và nhiều lần viết mình học nhiều lần và thấm nhuần được lý nhân quả. Trong bài này chỉ nói lên được có nhân quả chuyển động. Nghĩa là cái người viết bài này thì chỉ có nói được cái nhân quả chuyển động mà thôi. Còn tất cả những cái khác thì nói. Cái chuyển động là mình bây giờ tôi đưa cái hạt giống này nơi cái đất mà khô cằn rồi thì cái hạt giống này nó lên heo ọt và đồng thời nó cũng ra hoa quả. Còn tôi đem cái hạt giống này vào cái đất màu mờ rồi bón phân chăm sóc nhổ cỏ cho nên cái cây này nó phát triển nó lên nó cho hoa quả nhưng cây ớt nó vẫn ra hoa quả, không thể nào mà quả ớt ngọt được. Chua thì nó cũng sẽ cho cái cam chua, cho nên cái duyên hợp tức là chúng ta nói nhân quả duyên hợp, cái chỗ đó chúng ta nói nhân quả duyên hợp. Còn nhân quả chuyển đổi là làm cho từ cái cam chua nó trở thành cái đắng ngọt, đó là chuyển đổi. Còn nhân quả duyên hợp nghĩa là chúng ta tạo cho nó hợp được cái duyên để nó lên thành cái cây nó nhanh nó chóng đó, mình phải phân biệt cho rõ được những điều đó. Đằng sau khi mình nói về nhân quả con người thì mình đem những cái này ra để chứng minh cụ thể đó là một sự thật, đó là một sự thật. Cho nên khi mà chúng ta nhận rõ ràng những cái nhân quả thì chúng ta thấy rằng mình thông suốt, cho nên tất cả mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này đều là nhân quả, cho nên chúng ta thấy bình an trong tâm mà không có hề hận mà buồn lo sợ hãi. Cho nên cái sự học của chúng ta là cái sự rất quý, làm cho tâm chúng ta vô lậu thật sự. Nếu chúng ta không hiểu mà hiểu một cách lờ mờ như thế này thì chúng ta chưa thâm sâu, chưa thâm sâu thì tâm chúng ta chưa sẵn sàng, do đó còn lậu quá. Người tu ai cũng có cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó sơ sơ, cái hiểu tổng thể, cho nên nó không đi sâu vào. Vì thế mà tâm chúng ta chưa sẵn. Còn về phần chánh niệm tỉnh giác, về phần chánh niệm tỉnh giác thì ở đây thầy thấy cái thời khóa của thầy chân thành, chắc chắn là không có người nào mà xếp vào cái thời khóa này mà tu được. Thì biết ở đây không ai xếp vào cái thời khóa như thầy chân thành được. Nghĩa là buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, rồi từ 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 10 giờ, cứ mỗi tiếng đồng hồ vậy thầy có thể tu một pháp môn, một cái pháp môn, hoặc là thầy tu thân hành niệm, tứ niệm xứ, rồi thân hành niệm, tứ niệm xứ, tức là những cái pháp đó thầy trở đi trở lại thay đổi trong từng giờ, từng phút mình tu, nhưng mà thầy tu suốt. Nghĩa là 7 giờ đến 8 giờ sáng, 8 giờ đến 9 giờ, cho đến 10 giờ đến 10, 10 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi đến 11 giờ thì thầy mới nghỉ. Thầy tu đến 11 giờ thầy mới nghỉ, từng đó thầy mới tu 11 giờ, đến 14 giờ này thì khoảng thời gian đó, 11 giờ thầy đi khất thực. Và đến 14 giờ thì thầy tỉnh chỉ, thầy nghỉ có khoảng thời gian buổi trưa. Và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ. 14 giờ tức là 2 giờ. 2 giờ thầy tu cho đến 18, 10, 19 giờ. À 18 giờ. Nghĩa là buổi chiều đó thầy tu cho tới 18 giờ. Từ 18 giờ đến 19 giờ thầy tỉnh chỉ, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân của mình. Từ 19 giờ buổi tối thầy tu từ 19 giờ đến 20 giờ 30 đến 24 giờ, nghĩa là từ 19 giờ thầy tu tới 24 giờ, 22 giờ 30 phút đến 24 giờ khoảng đó thầy ngồi, và đồng thời 24 giờ thầy tu luôn, thầy không có ngủ. Thầy tu luôn 24 giờ, thầy tu tới 1 giờ cho đến 5 giờ 30, từ 5 giờ 30 cho đến 5 giờ 30 thì thầy nghỉ, 5 giờ 30 cho đến 6 giờ thầy thư giãn trong buổi sáng, đi quét, đi dọn gì đó. Thì suốt đêm thầy không, thầy tu luôn, và buổi trưa thầy chỉ nghỉ lại từ 11 giờ đến 14 giờ thì đi khất thực và thọ trai. Rồi nghỉ một chút xíu, rồi từ đó buổi chiều thì bắt đầu từ 14 giờ thầy tu trở lại 14 giờ tức là 2 giờ. Như vậy thì cái thời khóa của thầy chân thành thì chắc chắn là mấy con không thể theo kịp, bởi vì thầy thức suốt suốt đêm thầy tu. Rồi buổi trưa trưa thầy chỉ nghỉ có mấy tiếng đồng hồ thọ trai thôi, và buổi chiều thầy cũng nghỉ có 30 phút thôi. nghĩa là 5:30 đến 6 giờ chỉ có 30 phút thầy thư giãn và vẫn thư giãn ở trong định sáng suốt. Trong buổi sáng thì tức là thầy sáng ra thầy đi quét sân rồi vậy thôi, có chút nữa thôi rồi thầy tiếp tục vào tu nữa. Buổi chiều cũng vậy, cũng chỉ có 18 giờ đến 19 giờ tức là chỉ có 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trong cái buổi chiều, để rồi tới 7 giờ là thầy tu trở lại, 7 giờ tối thầy tu trở lại. Bởi vì cái thời gian của thầy coi như là thầy tu, thầy dụng pháp, thầy tu coi như với cái sự tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thầy tu coi như gần suốt hết cái thời gian, chỉ còn một chút chút thời gian nữa mà thôi, ăn và đi sáng đi quét. Buổi chiều thì xã nghỉ ngơi một chút rồi thầy tiếp tục tu trở lại, cho nên cái thời gian thầy coi như là ngủ nghỉ của thầy quá ít, chỉ có buổi trưa thì có nghỉ là một chút mà thôi, còn toàn bộ thì không có ngủ. Như vậy thì các thầy đều không thể sắp vào cái thời khóa này được, cho nên cái lớp mà này chỉ có riêng có mình thầy chân thành tu mà thôi. Còn cái thời gian của mấy con mà sắp xếp từ buổi tối mà từ 2 giờ, từ 2 giờ buổi tối từ 7 giờ cho đến 10 giờ, thì theo cái thời gian đó thì mấy con tu tập. Có người thì tu nổi nhưng mà có người thì tu không nổi, tức là cái thời gian từ 7 giờ cho đến 10 giờ, và 2 giờ thức dậy tiếp tục tu tới 5 giờ buổi khuya, thì có người tu được mà có người thì rất là quậy quá. Do đó thầy mong rằng cái lớp của mấy con được sắp xếp theo đúng cái đặc tướng của mình, để rồi lần lượt mình tu lên và cuối cùng mình chiếm trọn 24 giờ trên 24 giờ để đẩy lui tất cả những cái tâm tư của mình. Như các con biết, định vô lậu nó sẽ quét sạch những cái tham sân của chúng ta, nhưng cái định chánh niệm tỉnh giác nó trợ giúp nó quét cái tâm si của chúng ta, tức là hôn tập thiền niệm. Cho nên hai cái pháp tu hành nó đều nhắm vào cái mục đích quét tham sân si, quét tham si. Nếu tu định vô lậu không mà không có đi kinh hành, không có chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thắng được, vì định vô lậu quét được tham sân. Mà nếu chúng ta dùng định vô lậu mà chúng ta không đủ cái sức tỉnh đó, thì chúng ta bị hôn trầm thiền miên, do đó chúng ta không thể quét được tham sân. Cho nên buộc lòng hai pháp này, chúng ta nương tựa hai pháp này mà chúng ta tiến tới tu, thì chúng ta sẽ quét sạch tham sân si. Và khi quét sạch được tham sân si thì đó là chung kết quả của cái người tu xong, không có gì mà khó khăn. Mục đích chúng ta là làm hết tham sân si là chúng ta đạt được đạo. Đây là cái thời khóa của thầy chân thành ghi lại, và để thầy xem xét có người nào mà tu tập đúng được như vậy thì sẽ xếp vào cái lớp này. Và đồng thời có một thầy cũng thức rất là tốt, nhưng thầy bị lọt vào tâm tưởng. Thầy cũng thức suốt đêm được, thầy cũng không có buồn ngủ, nhưng thầy bị rơi vào tâm tưởng do cái sự chế tâm của mình, cho nên ý thức hoàn toàn bị lạc mà thầy bị rơi vào tâm tưởng. Cho nên vì vậy mà một thời gian là thầy cố gắng giúp đỡ cho thầy khắc phục được, và thầy có thể theo lớp của thầy chân thành được. Tức là trong tu viện chúng ta có 2 người, nhưng mà phải khắc phục cái trạng thái tưởng thì mới có thể theo được, chứ còn không khắc phục được trạng thái tưởng không theo được. Bởi vì sức tỉnh thức của chúng ta yếu thì chúng ta còn bị hôn trầm thủy miên, sức tỉnh thức cao thì chúng ta sẽ không bị hôn trầm thủy miên. Nhưng rất là quan trọng khi mà tập tỉnh thức, mà nếu mà thấy không có còn buồn ngủ thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ rơi vào trong trạng thái tưởng, vì trong trạng thái tưởng nó không ngủ. Nhưng có cái điều kiện là chúng ta làm sao tỉnh thức ở trong ý thức của chúng ta, chứ không phải tưởng tỉnh thức ở trong cái tưởng thức. Cho nên lưu ý phần này, nếu mà tỉnh thức trong tưởng thức thì nó sẽ có những hiện tượng xảy ra, nó có những cái hiện tượng xảy ra, nó chúng ta sẽ nhận thấy cơ thể rung lúc lắc, đó là những hiện tượng tưởng thành, những hiện tượng hình sắc hiện ra, ánh sáng hiện ra, những hiện tượng hiện ra bằng hương tượng mùi thơm hoặc là mùi thối, những hiện tượng của tượng hiện ra bằng những âm thanh, tiếng. chúng ta, tức là thân tưởng. Và ngay đó những pháp tưởng thực hiện và xuất tưởng hỷ lạc cũng xuất hiện, do cái người mà tu tập thấy các trạng thái tưởng hiện ra thì mau mau tắt ý, dừng lại và đồng thời xả bỏ ngay khi nhiếp tâm vào cái trạng thái đó, xả bỏ đứng dậy ngay liền, xả ra không được ngồi lâu. Các thầy nhớ kỹ, khi bị trạng thái tưởng, nếu mà tắt ý thấy nó không hết, không dừng, thì lúc bây giờ chúng ta xả đứng dậy, hoặc chúng ta tập thư giãn trở lại bình thường để không còn trạng thái đó nữa, thì con đường tu chúng ta mới có lối đi vào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bích lối, vì tất cả những trạng thái tưởng bắt đầu nó xuất hiện, sắc thinh hương vị xuất phát tưởng, đó là sáu cái tưởng đầu tiên nó xuất hiện. Nếu không khéo mà chúng ta không biết cách thì tiếp tục nó sẽ xuất hiện sáu loại tưởng nữa, và cuối cùng sáu cái loại tưởng cuối cùng nó sẽ xuất hiện đầy đủ. Và vì vậy mà 18 loại ý tưởng đã xuất hiện đầy đủ. Cho nên do như vậy, khi thấy xuất hiện một hiện tượng nào thì ngay đầu tiên chúng ta dừng lại, và tất cả những hiện tượng của tôi mà xuất hiện đầy đủ 18 loại ý tưởng thì tin rằng các con sẽ mất bình thường. Và mất bình thường đấy, các con sẽ trở thành giật như người kia mà gọi là người ta thường gọi là đậu quả đậu ha. Hoặc có khi các con sẽ nói lặp nhặt trong miệng của mình, hoặc có khi lúc cười, hoặc có khi lúc khóc, hoặc có khi đi tầm đuổi, hoặc có khi chung trong khóc kích tối kích trong đó, hoặc có khi nói đến cái chúng ta không còn biết nữa, là chúng ta sẽ có khi thì lấy y áo giúp nhiều lớp trong người, mà có khi thì ở trần không có mặt đã thành là một người không còn bình thường, một người điên, không còn có sự hiểu biết. Cho nên khi mà tu tập ra, khi tu tập ra thì hiện tượng đó thường xảy ra. Như thầy ở đây có một vị sư về sự tu tập, do sự nhất tâm sai đó, hầu hết là mọi người ở đây người ta cũng đều biết gì vì đó ở An Giang. Khi bị cái tưởng như vậy đó, cho nên thầy lột cả y áo, thầy thì ở tầng ở trường thầy như trường, làm cho mọi Phật tử người ta rất là sợ, rất là ngại ngùng, mà trong khi đó Phật tử rất là đậm. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập về cái vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta quan trọng vấn đề thấy một cái trạng thái gì mà không bình thường thì ngay đó phải báo cáo cho thầy biết liền, hoặc là chúng ta dùng pháp nguyên lý tác ý mà tác ý xả cái trạng thái đó ngay liền, không được cho nó là hay, cho nó là kỹ lạc mà nuôi dưỡng nó thì không tốt. Thấy thân mà ngồi lúc lắc thì chúng ta ngay đó phải tác ý liền, đừng để lâu mà rất khó xả. Tất cả những sự tu tập về chánh niệm tỉnh giác thì phải lưu ý tất cả những trạng thái tưởng khi xuất hiện. Và như vậy thì mấy thầy mới có khắc phục được mình. Còn nếu không thì mấy thầy sẽ bị lạc. Do như vậy thấy thầy Chân Thành thức khuya tu tập như vậy thì các thầy phải lưu ý, và chính bản thân thầy Chân Thành cũng lưu ý nơi tu tập của mình. Vì trạng thái thức mà tu tập được như vậy á, mà dễ dàng cho tưởng xen vào, bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhiếp tâm là không có niệm khởi, tức là không có ý thức ở trong tâm chúng ta nữa, nghĩa là hoàn toàn dưới sự bất động yên lặng, ý thức không hoạt động, tức là nó không nghĩ một điều gì hết, thì tưởng thức nhờ cái chỗ mà ý thức không hoạt động thì tưởng thức dễ hoạt động. Còn một con người ý thức hoạt động thì cái tưởng thức khó hoạt động. Và vì vậy khi nó có nhiều cái trạng thái mà làm cho chúng ta bị lạc nẻo trong cái sự tu tập, ví dụ như chúng ta ngồi mà nó thấy có một sự an ổn, rồi cái đầu cứ cúi xuống như thế này, gôn mãi cho đến khi người chúng ta nó khờn, cần cổ nó cong, mà chúng ta thấy cả một sự an lạc, thì coi chừng đó là xúc tưởng hỷ lạc. Do cái tưởng
chúng ta ngồi lâu dài
và chúng ta thấy rõ ràng là mình đang tỉnh, nhưng mà sự thật ra mình đang bị tưởng. Cũng như mình đi thân hành niệm, mình đi mà cái đầu cúi xuống như thế này để nó gom vào, thì coi chừng nó có một trạng thái hỷ lạc. Trên bước đi chúng ta thấy thích thú và đi mãi mà không mỏi chân, đi càng thấy thích, thì đó là coi chừng trạng thái xúc tưởng hỷ lạc khởi hiện. Mà khi bây giờ chúng ta xét lại, mình thấy không có niệm mà có một sự an lạc, và cái đầu chúng ta cứ cúi xuống, khôn xuống, khôn xuống mãi, mà càng khôn xuống thì chúng ta lại thấy hỷ lạc, thì coi chừng chúng ta cũng lọt vào tưởng đó. Cho nên khéo léo, khi nào ngồi thì chúng ta phải thẳng, không được ngồi cúi đập, vì cái cúi đầu và thụng lưng dễ bị tưởng nhập vào, dễ bị tưởng hoạt động. Chúng ta lưu ý phần đó. Cho nên cái người tu thiền mà ngồi thẳng, thốt hẳn ngồi, mà không nghiệt ngã qua, không cúi xuống, không nghiêng qua bên đây, không ưỡn ngực, là người đó sẽ không bị tưởng. Ngồi trong một cái ghế hoặc là ngồi bình thường, vẫn chúng ta vẫn ngồi thẳng, đừng khổm lưng như thế này. Khổm lưng là trạng thái xúc tưởng hỷ lạc, cho nên chúng ta ngồi thẳng thì nghe nó chưa quen thì nghe nó mệt nhọc, nghe nó khó chịu, nhưng quen rồi thì cũng bình thường. Còn trái lại, chúng ta cứ tạo cái tưởng cho nó dễ vào, thì chúng ta cứ ngồi thụng lưng nghe an ổn, thì sự an ổn đó tưởng dễ nhập. Cho nên một cái người ngủ, các con thấy nó mới chiêm bao, do mà không biết cách, cho nên vì vậy mà cái ngủ chúng ta dễ chiêm bao lắm. Còn biết cách ngủ như nằm trước tường thì ít khi chiêm bao, mà nằm kiểu bình thường như mọi người thì dễ bị chiêm bao. Do cái tưởng hoạt động cho nên nó mới chiêm bao. Vì vậy mà cái chọn cách thức nằm mà Đức Phật chọn cho chúng ta sau này gọi là nằm tiết tường, là nằm nghiêng. Trong nằm nghiêng thì giới lực thì nó là cái oai nghi của một người nằm, nó có cái hạnh kính đáo. Và đồng thời trong khi nằm ngủ mà ít chiêm bao thì nằm tiết tường rất là ít chiêm bao. Các con cứ lưu ý phần này đi. Khi chiêm bao là các con nằm, nó không đúng tiết tường, cho nên nó bị chiêm bao mà thôi. Vì vậy chúng ta thức nhiều thì tốt, nhưng coi chừng lạc tâm tưởng thì không tốt đó. Cho nên khi mà bị lạc một chút thì chúng ta sửa lại, chỉnh lại, thì chúng ta sẽ được tu tập tốt hơn. Bây giờ về cái phần bài luận hôm nay, thì mấy con cũng đã nghe được thầy giảng nhiều về cái bài luận của các con. Vậy thì chúng ta sẽ còn làm nhiều bài luận nữa. Vì nhiều những cái bài luận này tức là chúng ta tu được vô lậu. Nhưng các con khi mà trong cái giờ mà tu định vô lậu á, thì các con đem các con làm bài, và trong cái thời gian làm bài đó mà dòng tư tưởng chúng ta còn đang tiếp diễn, thì đến cái giờ tu khác, tức là tới cái giờ mà chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta dừng lại cái giờ đi kinh hành để thực hiện hoàn toàn cái định vô lậu mà chúng ta đang ngồi tư duy diễn biến. Đừng nói rằng giờ này là giờ đi kinh hành, chúng ta phải dừng lại. Thì theo thầy thiết nghĩ, dừng lại như vậy làm cho cái dòng tư tưởng của chúng ta bị đoạn, bị cắt đoạn. Chúng ta bỏ cái giờ tu đi kinh hành mà tiếp tục tu định vô lậu. Chừng nào chúng ta làm xong bài hoặc là dòng tư tưởng chúng ta hết thì chúng ta dừng lại để chúng ta đi kinh hành. Và khi đi kinh hành chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác, làm cho chúng ta trở lại với cái trạng thái bình thường, và sau đó đến giờ định vô lậu chúng ta ngồi lại thì có những dòng tư tưởng rất là tốt đẹp, sáng suốt, thẳng tiếp tục những cái bài luận chúng ta rất hay và rất sâu về nhân quả. Cho nên khi dòng tư tưởng đang diễn biến thì chúng ta không nên cắt, đó là để chúng ta triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng ta về nhân quả. Còn trái lại, dòng tư tưởng chúng ta hết, thay vì chúng ta tu 30 phút chúng ta mới tư duy có 15 phút tâm định vô lậu mà lại dập tư tưởng hết rồi, thì ngay đó chúng ta có thể đứng dậy và thực hành định vị thực giác giữ tâm tĩnh lặng yên lặng để một lúc sau bấy giờ định vô lậu chúng ta ngồi lại dập tư tưởng chúng ta sống đậm và sâu để chúng ta thấy rõ ràng.
như vậy biết cách thực hiện được những điều này thì chúng ta sẽ triển khai được tri kiến nhân quả vô lậu của chúng ta rất là rõ. Còn nếu không biết, chúng ta sẽ ép buộc nó phải làm cho hết, hoặc là chúng ta không biết để tu tập thức để bổ sung cho sự tỉnh giác, chúng ta thêm vào vô lậu thì làm chúng ta không triển khai được tri kiến giả con. Nhớ những điều thầy dạy, các con sẽ làm và kết quả rất lớn. Khi chúng ta không suy tính được thì chúng ta phải ngồi yên lặng để từ sự yên lặng cho tâm chúng ta được nghỉ ngơi. Sau khi được nghỉ ngơi yên lặng thì bắt đầu đầu óc chúng ta làm việc trở lại thì nó sẽ sáng suốt và nhận định công ra. Và nhớ những điều này là những điều để bổ sung nhau cho hai pháp chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu. Hai pháp này phải được trợ duyên nhau, trợ lực nhau cho con đường tu tập. Cho nên vừa tu tập chánh niệm tỉnh giác mà cũng vừa có thời gian tu tập định vô lậu. Và cuối cùng hai pháp này sẽ đưa chúng ta đến quả chứng quả giải thoát hoàn toàn, hay nói một cách khác hơn là chứng đạt chân lý, chứng đạt một cái sự thật là chúng ta hết đau khổ của kiếp sanh này. Thì mình nhờ thầy sẽ phát cái bài này ra cho mọi người về đọc lại kỹ lưỡng hơn để làm bài, bởi vì chỉ có làm như thế này mới triển khai được tri kiến giải thoát của chúng ta. Người nào làm những cái bài mới thì hãy đem nộp cho thầy. Mấy con thấy rằng cái sự hiểu về nhân quả của mình chưa sai sâu, và như vậy cố gắng mà tu tập để cho cái định vô lậu nó càng sâu hơn và nó biến thành tất cả những sự hiểu biết của chúng ta như thật. Thì qua bài thứ hai mấy con viết về nhân quả thảo mộc thì chắc có tiến bộ hơn. Nhưng dù sao bây giờ đây chỉ còn có Thanh Trí là không có mặt mà thôi. Thanh Trí thôi. Còn ai không có bài không? Mấy con có người nào không có nhận bài? Có. Con có bài không con? Chưa có. Như vậy là thầy nhớ là thầy có chấm cái bài của con rồi. Để lát nữa thầy đưa. Chắc có lẽ là bỏ sót ở trên bàn. Chúng là thầy đưa được con. Và đồng thời thì biết thì con có xin thầy để thọ tam quy ngũ giới phải không con? Như vậy con ghi cái tên, tuổi và địa chỉ, thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới cho. Thì trong cái bài của con đó có cái cuối cùng con có gần quy để xin thầy thọ tam quy ngũ giới, do đó thầy có lẽ là thầy bỏ ở trong cái sách đó cho nên không có ở đây. Con yên tâm, lúc nữa là thầy sẽ đưa lại cái bài cho con. Qua cái vấn đề mà giải thích để cho các con thấy chúng ta tu tập định vô lậu, chúng ta biết khởi sự bằng cái nào trước, cái nào sau, và tất cả các pháp, các cái pháp kế tới, kế tiếp tới đây, chúng ta có nhiều cái pháp để mà tu về định vô lậu. Như thầy đưa cái đề tài quán tu di, hoặc là cho cái bài về thân vô thường, cái thân vô thường của chúng ta. Rồi thầy cho cái bài nói về thảo mộc vô thường. Rồi thầy cho một cái bài nói về vũ trụ vô thường, nói từng chút để mà chúng ta thấy sự vô thường của dạng pháp. Chứ nó không thể nào cho một cái bài chung các pháp vô thường là chỉ là chung, nhưng chúng ta chia ra từng phần để chúng ta viết ra từng cái bài nhỏ, rồi chúng ta họp lại thành một cái bài các pháp vô thường nó mới đi sâu. Còn nếu không thì chúng ta cứ bên này thì chúng ta hiểu một chút, bên kia chúng ta hiểu một chút, kết hợp lại cái bài của chúng ta nó không có sâu, và do đó cái sự hiểu biết chúng ta quá cạn. Vì vậy mà cần phải bẻ dụng ra bẻ dụng ra tất cả để chúng ta hiểu cho rõ ràng. Như thầy cho một cái đề tài các pháp vô ngã, thì nếu mà nói chung như vậy thì mấy con rất khó mà thầy nói cho các con cái bài nói về thân vô ngã, hoặc tâm vô ngã, hoặc thọ vô ngã. Tất cả những cái điều đó mấy con thấy rất nhiều điều mấy con cần phải làm những cái bài đó bằng những đi vào những cái chi tiết mà cái đối tượng nhắm vào là cái đề tài của cái mấy con nó phải cụ thể. Cho nên triển khai tất cả những điều hiểu biết sâu sắc này làm cho cái tri kiến của mấy con nó trở thành một cái sự hiểu biết giải thoát, giúp cho chúng ta sự học tu của định vô lậu như vậy nó mới thiết thực, từ đó chúng ta mới có cái sự hiểu biết giải thoát. Mà lớp chánh kiến Đức Phật đã dạy, ở trong lớp chánh kiến tức là nhìn thấy mọi vật đúng đắn, không còn sai nữa. Chánh kiến là không còn thấy sai, do không còn thấy sai cho nên tâm chúng ta bất động, chứ không có gì cả hết. Nó không có khó, bởi vì thầy nói không có khó. Tại sao thầy tu đời thầy thấy có gì đâu mà là khó đâu, đâu có khó. Chỉ vì mình thấy đúng sự thật của mọi pháp xảy ra thì tâm mình nó đâu còn giận hờn phiền não, đâu còn tham muốn, tại vì mình thấy đúng. Còn bây giờ các con thấy nó lơ mơ, nó chưa có đúng như thật, cho nên vì vậy tham nó vẫn còn tham, mà sân nó vẫn còn sân, tại vì chưa thâm sâu, chưa thấy đúng. Một lần phải triển khai cái lớp dạy cho mấy con để mấy con học tập. Và đồng thời thầy thấy suốt cái thời gian 2 tiếng hoặc 3 tiếng mấy con ngồi xếp bằng mà khôn như thế này thì chắc chắn nó không đúng cách, nó không đúng cách. Ngày xưa Đức Phật giảng một cái bài pháp, các thầy chỉ ngồi im lặng nghe, cho nên chúng ta giữ tư thế nó ngay thẳng. Còn trái lại bây giờ mấy con phải còn ghi chép và còn học hiểu thêm những cái gì, thì mấy con muốn ghi chép thì mấy con phải cúi xuống khồn lưng. Và nếu ngày nào cũng học tập tu như vậy thì một năm học thì chắc chắn mấy con thành người khồn hết trơn, hoàn toàn là người khồn lưng hết, tâm thế nào. Cho nên vì vậy theo thầy thiết nghĩ, có những người Phật tử sau khi dự những ngày đầu tiên ở cái khóa học của chúng ta thì người ta có gợi ý xin cúng dường thầy những cái bàn để cho quý thầy và những Phật tử người ta đứng nghe, để người ta ngồi ghi chép lại nó dễ dàng hơn, và đồng thời ngồi xếp bằng mà cột xuống mà ghi chép thì rất là coi như nó không đúng cái cách thức của cái sự học và tu của chúng ta. Cho nên ngồi nghe không thì chúng ta có thể ngồi xếp bằng được, nghe thuyết giảng được. Vậy mà có nhiều người ngồi còn thụng lưng chịu không nổi, còn chúng ta ngồi trên một cái bàn ghế thì chắc chắn là thoải mái hơn. Như học sinh từ năm này đến năm khác đi học, mà nếu cả ngồi chúng ta thì chắc chắn là học không được. Do như vậy chúng ta cũng linh động khéo léo để tạo cái duyên để cho các thầy học tu và đạt được kết quả với một sự bình thường, chứ đâu phải chỉ ngồi xếp bằng mới làm Phật mới giải thoát đâu. Chúng ta gò bó một cách sai thì chúng ta cũng rất là khổ sở, làm cho cơ thể chúng ta nó không được tự nhiên, đôi khi thành bệnh nữa. Do như vậy thầy thấy cái đề nghị của Phật tử rất là hợp lý. Chúng ta thật sự ra thầy nói đây là cái lớp học, chứ không phải là cái buổi thuyết giảng suông, nói suông, mà đây là cái lớp học. Vừa học mà vừa tu, vừa thấm nhuần được tư tưởng của chúng ta, làm cho trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta có sự hiểu biết tăng sâu. Cho nên phải được trao dồi, phải được rèn luyện. Đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta mới có cái lớp học này. Cho nên những sự tổ chức này đều biến thành, chúng ta có 8 cái lớp học theo bát chánh đạo hẳn hoài đàng hoàng. Đó là chương trình giáo dục đào tạo như thầy từng nói. Cho nên chúng ta phải như thế nào để thành lớp học thật sự, chứ không phải như chúng ta ngồi nghe thuyết giảng. Ở đây là cái sự thật, đang ngồi nghe thuyết giảng mà đang ngồi nghe thuyết giảng, chứ không phải là chúng ta để hiểu biết sơ sơ, chứ không phải là cái chỗ thực tu thực học của chúng ta. Cho nên lần lượt thầy có những cái ý kiến gợi ý cho Phật tử người ta giúp cho mình. Vừa rồi hôm qua bên phái nữ có một cô cũng xin, một cô tu sĩ, họ cũng xin thầy, có một cô tu sĩ họ xin thầy cho họ cúng dường những cái bàn ghế. Thì thầy đã nói là có người Phật tử gợi ý rồi, để cái sự cúng dường đó cho cái người Phật tử. Còn cái phần mà con muốn cúng dường á, bàn ghế cho các thầy hoặc là các con để tu học á, thì nếu mà điều kiện thiếu thì thầy sẽ xin con giúp đỡ, còn nếu mà đủ thì thôi. Cho nên vì vậy nữa thì cái sự cúng dường đó nó còn nhiều cái vấn đề mà ở trong tu viện chúng ta làm. Như chẳng hạn là như các con cũng thấy rằng những khi trời mưa mà nếu trên con đường mà chúng ta đi vào thấp hoặc là đi kinh hành thì nó bị lầy lội, đi nó lầy lội, nó khó. Mà do nó xa cái cơn mưa rồi, nó không còn mưa nữa thì chúng ta đi nó bị lầy lội. Một lần chúng ta phải đi vòng vòng thấp chứ không thể đi.
Trong khi trời mưa thì chúng ta không ra ngoài rồi, nhưng mà đã mưa rồi
thì chúng ta lại đi không được. Các con thấy cái điều đó bất tiện chứ. Như bây giờ hết mưa rồi nhưng mà nó lại còn những ước ác làm cho chúng ta đi ở trên cái đường nó thành lầy lội. Nếu mà đi qua đi lại hoài thì con đường mà đi vào ở trong cái khu riêng chúng ta nó sẽ
sau cái cơn mưa rồi.
thấy cái điều đó bất tiện chứ. Như bây giờ hết mưa rồi, nhưng mà nó lại còn những ướt át làm cho chúng ta đi ở trên cái đường nó thành lầy lội. Nếu mà đi qua đi lại hoài thì con đường mà đi vào ở trong cái khu riêng chúng ta nó sẽ trở thành lầy lội mất đi. Cho nên vì vậy mà các con nếu mà cúng dường có nhiều điều kiện là chúng ta sẽ mua những cái vật để mà chúng ta làm những cái lộ con đường đi đó nó khô ráo, khi mua rồi thì chúng ta vẫn đi được một cách rất dễ dàng mà không bị lầy lội. Đó là cách thức thực hiện trong những khu mà chúng ta ở để chúng ta tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, như chúng ta đã biết là có bốn cái phương pháp đi kinh hành chứ không phải một phương pháp, mà được đi ở ngoài trời rộng rãi thì nó rất là thoải mái, dễ chịu hơn là chúng ta đi lúng túng ở trong cái phòng thất của chúng ta. Vì kích thước của phòng thất của chúng ta theo cái kích thước mà của Đức Phật ngày xưa thì nó rất hẹp, nó không có rộng. Ở đây cô có nhiều khi cổ tự nới ra nó làm cho rộng ra, chứ đúng kích thước thì nó cũng cỡ bằng cái thất của thầy thôi chứ không hơn được. Cái kích thước nó là như vậy. Cho nên vì vậy mà muốn tiện lợi cho sự tu tập chúng ta để đạt được sự giải thoát thì chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nó thích nghi, làm cho nó thoải mái. Bởi vì Đạo Phật đã nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Vậy thì chúng ta bị gò bó là chúng ta không thấy giải thoát, chúng ta không thoải mái. Cho nên vì vậy muốn tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh như thế nào để cho một tu sĩ tu tập được thoải mái, bước vào tu là thấy thích thú, bước vào tu là thấy giải thoát, chứ không phải là có sự hò bó, có sự ức chế trong đó thì không hay. Nếu bây giờ mình cứ ráng cố gắng theo một cái khuôn khổ nào đó thì mình cũng dễ bị ức chế, nhưng mình vẫn ôn pháp tu được một cách thoải mái thì đó là đúng. Cho nên khéo léo tổ chức thì giúp cho người ta tu chứng đạt dễ dàng, mà không khéo léo thì người ta bị ức chế, người ta tu cũng không chứng đạt, và không chứng đạt thì không nói lên được sự giải thoát của Đạo Phật. Và như vậy ngọn đèn chánh pháp của Phật sẽ bị lu mờ bằng cách chấp thế này, bằng cách chấp thế kia, thì chúng ta bị lu mờ mà ngay cái lời của Đức Phật nói mà chúng ta tạo điều kiện. Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, vậy thấy cái sự giải thoát, vậy thì chúng ta tu không giải thoát thì tức là chúng ta phải tìm cách như thế nào để giúp cho chúng ta tu được giải thoát. Đó là ngoài cách, nhưng chúng ta không gì, bởi vì một cái người tu được thì Đức Phật nghe biết liền cái đặc tướng của người này. Cho nên Đức Phật nói ông A Nan, ông này sắm, ông này muốn cái gì thì ông sắm cho ông này đi, cái gì cũng được hết, cứ sắm cho ông này đi. Và đồng thời thì ông A Nan, ông này muốn cái gì thì được, thì ông A Nan sắm cho, sắm đủ hết rồi, bắt đầu ông vào tu thì chẳng bao lâu ông chứng quả là